Nói rằng là mồ mả đang gì đang phát, mà con cháu nó đem chuyển mồ mả của các cụ đi chỗ khác, cho nên từ đó đến nay là mới xảy ra cái chuyện như là Phật tử này đưa câu hỏi, và bây giờ muốn hỏi cái phương pháp để đối trị và giải trừ như thế nào. Thì cái trường hợp này bây giờ thì nó cũng khó lắm, mồ mả thì chuyển đi rồi không chuyển lại được nữa, mặc dù cái đất đó tốt đấy, phát đấy, nhưng mình đã chuyển đi rồi chuyển lại cũng không được nữa đó. Cái này, cái chuyện mồ mả tâm linh này nó cũng khó nói lắm các quý vị. Nếu mà chúng ta không có niềm tin mà nói sâu một chút thì chúng ta sẽ bảo là mê tín dị đoan, bảo là đi tu rồi, ông thầy đi tu rồi mà mê tín dị đoan. Nhưng mà không nói thì chúng ta thì không biết để mà làm, không biết để mà làm. Cho nên các cụ chúng ta ngày xưa có cái câu nói là gì, sống là gì, vì mồ vì mả, phải vì mồ vì mả như thế, chứ không được coi thường. Hay là như ở trong các cụ chúng ta đi chùa ngày xưa thường nói này, đình chùa là mộ tổ của dân, nghe thấy câu đó chưa? Đình chùa hay là đền chùa là mộ tổ của dân, tức là ngày xưa các cụ rất quan trọng đến cái vấn đề gì, chọn đất xây đình, xây đền, xây chùa để thờ Phật, thờ thánh, thờ các thành thần linh, các thành hoàng làng vân vân, để cầu nguyện cho gì, dân làng được bình an, mạnh khỏe, ngoan ngoãn học giỏi, phát triển đối với con cháu của con dân cháu làng vân vân đó. Cho nên ngày xưa chúng ta biết rằng cái việc mà lựa chọn phong thủy đất cát để xây đình, xây chùa, xây đền, xây miếu vân vân đó, rất quan trọng. Và kể cả cái việc gì lựa đất, chọn đất để đặt mồ mả tổ tiên, các cụ đã khuất bóng đó, rất quan trọng. Cho nên thầy khuyên các Phật tử chúng ta thì mồ mả mà đã yên rồi thì chúng ta cứ để nguyên, chớ có động chạm vào mà đang yên đang lành rồi, họ hàng con cháu nội ngoại hai bên đang yên đang lành, công danh sự nghiệp tốt rồi, con cháu ngoan ngoãn thảo hiền giỏi giang rồi thì cứ để nguyên như thế. Trừ rằng nhà nước họ làm tới, các công trình gì của nhà nước bắt buộc phải chuyển thì chúng ta không cưỡng lại được thôi. Còn nếu mà không ai đồng chạm gì tới, không vướng bận gì tới, thì cho dù có đi xa một chút cũng nên đi. Xa một chút cũng nên đi. Bây giờ một số người cứ muốn quy tụ, quy tập. Tức là các cụ ngày xưa thì chỗ đồng cánh đồng này chôn một vài cụ, cánh đồng kia chôn một vài cụ vân vân, có thể xa đến hàng mấy trăm mét, thậm chí hàng cây số, thậm chí dài hơn, nhiều hơn. Bây giờ con cháu là lười, không muốn đi nhiều nơi. Thứ nhất, thứ hai là sợ là để mỗi nơi một cái như thế, sau này sợ là con cháu thì để mất mộ các cụ. Cho nên là tiện nhất là quy tập lại, mua một cái mảnh đất, hoặc là được nghĩa trang trong thôn, trong xã họ cấp cho, hoặc là mua. Hà Nội bây giờ đa số là đều phải mua rồi, không có cấp nữa. Đó. Trừ mấy cái huyện ngoại thành, nghĩa trang đất đồi và nghĩa trang còn nhiều thôi, chứ còn những cái quận ở trong nội thành bây giờ làm gì có nữa đâu, đều phải đi mua hết. Cho nên là muốn cho thuận tiện là cứ mua một khoảnh ra là quy tụ hết tất tần tật về một chỗ đấy, để thuận tiện cho ngày lễ ngày Tết ra thắp hương một chỗ, thế là xong. Cũng là thuận tiện cho gì, là sợ là sau này thì là không bị mất mồ mất mả vân vân. Nhưng là vô tình như Phật tử này nói là gì, là mộ đăng kết mà con cháu thì tự nhiên là chuyển các cụ đi. Cái trường hợp này chúng tôi gặp nhiều, cũng nhiều người gia đình sau khi làm những cái việc này lục đục, thậm chí là có những gia đình là còn tan nát cả cái chi họ, cả cái dòng họ nữa cơ. Nếu mà cái mộ tổ quan trọng mà thần thức các cụ vẫn còn ngự ở đó, phức tạp lắm. Cho nên thầy khuyên các Phật tử chúng ta, nếu mà các cụ ở dưới kia đã gì mồ mả đang yên ấm rồi, đẹp đẽ rồi, chúng ta cứ để nguyên, trừ trường hợp bất khả kháng thì chúng ta mới phải quy tụ thôi, mới phải chuyển thôi. Bất khả kháng là gì? Do nhiều trường hợp, có thể nhà nước họ lấy quy hoạch đất để làm đường, làm xá, làm các công trình giao thông công cộng vân vân chẳng hạn, thì chúng ta bắt buộc phải chuyển thì chuyển, không thì cứ để nguyên. Đây cũng nói thêm như vậy để chúng ta gì, chúng ta cũng nắm bắt được cái việc tâm linh, nó không, chúng ta đừng có nghĩ rằng thôi tiện cứ quy tụ về một chỗ để cho nó tiện, đi thắp hương ngày giỗ ngày Tết để coi coi sau này không bị mất mộ vân 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 vân. Chúng ta nghĩ tiện cho gì, cho chúng ta thôi, nhưng thực sự cái đằng sau cái tiện đó là cái tác hại chúng ta không thể lường được trước được, không thể lường hết trước được. Cho nên tốt nhất đang yên đang lành cứ để yên, yên vị như thế. Các cụ ngày xưa nói rồi, đình đền miếu mạo chùa chiền là mộ tổ của dân, còn mồ mả các cụ tổ tiên á, đối với một dòng họ, đối với một chi họ, đối với một gia đình á, chúng ta cũng rất quan trọng. Vì sao mà như vậy? Nếu nói về nhân quả thì bảo là con người ta chết đi á, thì người thì có phúc được sinh thiên, hoặc được sinh làm người, hoặc được sinh về cõi cực lạc rồi, thì có còn quan trọng cái điều đó gì nữa đâu. Hoặc là người không được sinh thiên, sinh vào trong ba đường ác á, địa ngục ngạ quỷ súc sinh, cũng có làm gì được nữa đâu, vân vân. Nên chúng ta biết rằng không phải ai cũng sinh thiên, không phải ai cũng sinh về Tây Phương cực lạc được, không phải ai cũng bị đoạn ba đường ác hết. Cho nên có nhiều trường hợp là gì, thần thức của họ sau khi mất đi 47-49 ngày, qua 7 lần trung ấm thân chuyển thế, họ không đi đầu thai được, phúc chưa đủ để đi sinh thiên hoặc là sinh về cõi Tây Phương cực lạc thế giới, mà tội cũng chưa đủ để đọa vào trong ba đường ác đạo, địa ngục ngạ quỷ súc sinh, thì cái cõi sống của họ chính là gì, mình gọi là cõi âm đó, gọi là cõi vĩnh hằng đó. Và cái thần thức của họ lúc đó thì qua 49 ngày thì họ coi chính cái nắm xương nắm cho của họ ở trong ngôi mộ đó, ở trong cái tháp đó, và cái ngôi mộ đó chính là cái nhà của họ đó, coi cái ngôi mộ đó chính là cái nhà của họ. Cho nên chúng ta mới thấy thì có ngôi mộ rất là thiêng, nhưng có ngôi mộ thì chẳng có cái gì cả. Kể cả các Phật tử chúng ta mà đăng ký nhập tháp mấy năm nay mà nhập tháp đó, có những Phật tử thì chỉ dừng hơi thở một cái thì các Phật tử được phát hóa đầu thai trở lại làm người, hoặc được sinh về cõi trời, hoặc được sinh thậm chí là sinh cả cõi Tây Phương cực lạc thế giới rồi. Vì sao? Họ nhất tâm tu hành, họ buông xả được những điều cần buông, và họ làm được những việc cần làm, đó là buông bỏ tham sân si mạn nghi tà kiến ác kiến biên kiến kiến thủ giới cấm thủ vân vân đó. Và họ làm những cái việc gì? Bố thí cúng dường, phóng sinh tu phúc, bỏ ác làm lành, lánh giữ hành thiện, một lòng niệm Phật để cầu cầu sinh cực lạc. Cho nên có trường hợp gì, họ thoát hóa vãng sinh về Tây Phương cực lạc thế giới ngay trong tuần đầu tiên, thậm chí ngay trong ngày đầu tiên nữa đó. Nhưng có những trường hợp có Phật tử phải gì, 2 tuần sau, 3 tuần sau, thậm chí là đến 7 tuần sau mới vãng sinh được. Còn 7 tuần sau mà gì vẫn chưa vãng sinh được, chưa đi sinh, chưa được đi thoát hóa đầu thai được, hoặc cũng không đủ, không quá làm quá nhiều tội ác ở trên đời này mà đọa ba đường ác đó, thì các vị biết họ ở đâu không? Nếu mà nhập tháp thì ở tại tháp báo ân này, nếu mà chôn ở ngoài mộ thì thần thức của họ đến cái ngôi mộ ấy, đến cái nghĩa trang đấy, và coi cái ngôi mộ ấy, cái thây chết đấy, cái nắm cho đó là gì, là thân thể của họ và là ngôi nhà của họ. Vì sao? Bây giờ họ về nhà không về được nữa, mà có về cũng chỉ là về gì, họ về có về tới nhà nhưng mà thấy người nhà thì không ai chào hỏi họ, không ai niềm nở với họ, không ai gần gũi với họ, vân vân. Cho nên họ buồn, họ tủi, họ chán và họ khổ đau. Họ chẳng còn chỗ nào đến, đến về nhà mọi khi thì cả nhà quây quần ăn cơm với nhau. Bình thường là 4 người thì mỗi người một cái bát cơm. Nhưng mình vừa mất đi, có nhà thì may mắn còn cúng cho 77, 49 ngày hoặc 100 ngày, nhưng có nhà thì 3 ngày sau hoặc 7 ngày sau thì chả cúng kiếng gì nữa. Thậm chí có nhà đưa ra khỏi nhà là nó không cúng kiếng gì nữa. Cho nên nó về nhà, có nhà mà cũng như không. Bữa cơm dọn ra bình thường á, 4 người 4 cái bát cơm, nhưng bây giờ mình chết mất rồi, nó dọn có 3 cái bát cơm, mỗi người một cái, mình muốn ăn chả có mà ăn. Đúng không? Cứ ngồi mà nhìn. Âm dương cách biệt, lúc đó muốn cầm cái bát để ăn cũng chẳng cầm được. Muốn cầm cái ghế để ngồi vào cũng không gì, không ngồi được. Âm dương cách biệt, không nhìn thấy nhau. Cho nên lúc đó là chúng ta mới thấy rằng cái cuộc sống giữa nhân gian và cõi âm ti địa phủ lúc đó thì nó cách biệt muôn trùng. Vì chúng ta thì không nhìn thấy họ, họ thì nhìn thấy chúng ta, nhưng mà ta không nhìn thấy họ, cho nên ta không biết là có họ ở bên cạnh. Nếu người nào mà vô tâm không hướng tới người thân mới quá cố mới mất thì đúng là gì, không có một cảm giác gì. Nếu mà người mà hướng tới người thân vừa mới mất thì thường là có những cảm giác là người thân vẫn ở quanh quẩn ở trong nhà. Vì vậy mà nhà Phật chúng ta thì các cụ các tổ ngày xưa dặn là gì, ít nhất là nên cúng gì 49 ngày sau khi có người mới mất, là ăn gì thì cúng đấy. Cứ một bát cơm một tí canh thì đặt lên trên cái ban thờ, hoặc là ví dụ cái người mới mất thì thường là có cái ban thờ của họ và ban thờ vong ở dưới đó. Nhà mà rộng họ để 49 ngày ở dưới đó các quý vị, hoặc là 100 ngày đó thì họ để ở dưới đó, họ đặt bát cơm lên cũng ăn gì cũng đấy, hoặc thanh bông hoa quả cứ thành tâm sáng trưa chiều tối gì đấy vân vân, mỗi ngày khoảng 2-3 tuần hương vào cái bữa ăn cơm đó, thắp nén hương mời vong linh về về ăn cơm. Thậm chí là những người mà cẩn thận đó, đến bữa ăn thì họ phải lấy thêm một cái bát, một đôi đũa nữa để ra bên cạnh ấy, để một cái ghế ra bên cạnh. Ví dụ nhà có 4 người thì 3 người còn sống thì lấy thêm một cái bát, một đôi đũa, một cái ghế để ra bên cạnh cái chỗ mà cái người vừa mất kia hay ngồi ấy, cứ để chỗ đó trong vòng 49 ngày. Đấy, để đó. Và đặc biệt cái đồ cúng lấy một bát cơm, ăn gì thì cúng đấy, để lên trên cái ban vong của người mới mất kia. Hoặc là nếu mà nhà mà chật ở thành phố hoặc là ở nhà chung cư không lập ban riêng được, ban thờ riêng, ban vong riêng được thì để lên trên ban thờ thần linh gia tiên gia đình nhà chúng ta luôn cũng được. Đó, mình nhất tâm hướng như vậy thì họ gì? Họ cảm thấy ấm lòng. Họ thấy là người thân còn quan tâm tới họ thì cái thần thức của cái người mất lúc đó thì họ không sân si, họ không đau khổ. Và nếu chúng ta thì được tụng kinh biết tụng kinh niệm Phật mà tụng kinh niệm Phật hồi hướng cho họ nữa thì lúc đó họ rất dễ được siêu thoát. Đó, rất dễ được siêu thoát. Cho nên ngày xưa các Phật tử hỏi thầy là bạch thầy, các Phật tử chúng con sau khi chết đi chúng con thường được đi về đâu? Thế tôi bảo đi về đâu Phật dạy hết rồi, muốn về Tây Phương Cực Lạc thì phải gì ạ, tin sâu nguyện thiết một lòng trì danh trì trai giữ giới, một lòng niệm Phật để cầu sinh tịnh độ thì sẽ về Tây Phương. Làm được 10 điều thiện, thân không sát sinh trộm cắp tà dâm, khẩu không vọng ngữ uống, không vọng ngôn ỷ ngữ lưỡng thiệt ác khẩu, và gì, tâm không gì không tham sân si. Làm được 10 điều thiện đó thì sẽ được sinh về gì, về các cõi trời dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Còn nếu giữ được 5 giới, không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ, không uống rượu, thì sau khi chết đi thần thức sẽ được sinh trở lại làm người. Bây giờ chúng ta cứ xem lại xem, từ khi mình biết cái Phật Pháp, biết quy Tam Bảo, quy Tam Bảo rồi là cái nhân lành rồi. Nhưng từ khi quy Tam Bảo chúng ta giữ được 5 giới chưa? Nếu chưa giữ được 5 giới thì đừng có hòng, đừng có mong là sau khi chết đi là được gì, được đầu thai làm người trở lại. Đó, các Phật tử tự mình soi đi, cái gương ấy, cái gương ngay trước mắt của mình soi đi. 5 giới: không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ và không uống rượu. Giữ được 5 giới đó thì sau khi chết đi thần thức của chúng ta lại được quay trở lại đầu thai làm người trong vòng 47-49 ngày, muộn nhất là 49 ngày chúng ta được đi đầu thai trở lại làm người. Nào, chúng ta tự soi là chúng ta giữ được năm giới chưa? Ai cảm thấy mình giữ được năm giới trọn vẹn giơ tay xem nào. Nào, giữ được năm giới trọn vẹn, không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không uống rượu, giơ tay xem nào, giơ cao lên, vẫy vẫy xem nào. Nào các vị xem có được bao nhiêu người trong này? Đó, lìa cái máy xuống cho các Phật tử ở xa cùng xem, vẫy tay xem nào. Đấy, trong hội trường này khoảng độ 3.000 người trong hội trường, nhưng chưa chắc đã được 100 người giữ được năm giới. Còn lại hơn 2.000 người, gần 3.000 người thì đi đâu? Đi đâu các quý vị? Đấy. Rồi, thầy hỏi cao hơn một chút nữa. Ở đây là có ai giữ được 10 giới thập thiện, tức là gì? Thân không sát sinh, không trộm cắp, không gì? Không tà dâm. Tức là 3 giới về thân, không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm. Khẩu giữ được 4 nghiệp. Về miệng đó, về khẩu ý đó, về khẩu đó là không gì, không nói dối, không nói sai sự thật, không nói lưỡi đôi chiều, không nói lời hung ác, tức là không bao giờ nói dối từ khi tu Phật cho đến nay, không nói sai sự thật, không nói đâm bị thóc, nói chọc bị gạo, nói lưỡi đôi chiều đó, và không nói lên những lời gì thô ác, hung ác, chửi bế, nguyền rủa khiến cho họ đau khổ. Đó là về miệng thì 4 cái nghiệp đó. Còn về ý thì 3 nghiệp là không tham lam. Nào ở đây chúng ta có ai không tham không? Có ai không tham tiền không? Có ai không tham danh không? Có ai không tham ăn không? Có ai không tham ngủ không? Nào, tôi nói về mấy cái tham rồi. Tài, sắc, danh, thực, thùy. Tài nữa là tiền tài. Có ai không tham tiền không? Tiền tài của cải vàng bạc châu báu đây có ai chúng ta bỏ hết chưa? Khó lắm. Đó là tài. Sắc thì là sắc đẹp. Sắc đẹp á, nam có thể, nam thích nữ, nữ thích nam. Đó cũng là một cái thích về sắc gì? Về sắc dục. Còn về sắc đẹp ở đây nó còn thuộc về quần áo, tóc tai, nhà cửa, xe cộ, vân vân, đủ các thứ nữa, chúng ta bỏ được chưa? Khó lắm, sắc cũng khó bỏ này. Danh, tức là tiếng khen đó, danh lợi đó các quý vị, địa vị đó, vân vân, bỏ được chưa? Cũng khó lắm. Thực tức là gì? Ăn uống, tức là thích ăn ngon đó các quý vị. Chúng ta bỏ được thích ăn ngon chưa? Cũng khó lắm. Nghe cái con cái, nghe con dâu hay là nghe con trai con gái ở dưới, hoặc là nghe bố nghe mẹ nấu ở dưới bếp, nghe thấy cái mùi thịt kho tàu nó bay lên trên cái phòng ngủ của mình, đang tụng kinh Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, mà nước miếng nó cứ thế nó trào ra. Có không? Cũng có luôn. Đấy, ăn chay thì rát ruột, khó chịu lắm. Bữa nào cũng rau muống luộc, cũng cả chấm tương ấy thì rát ruột lắm, khó nuốt lắm. Cho nên trong hội trường này thì hỏi rằng á, có bao nhiêu người ăn chay trường được? Giơ tay xem nào, giơ cao lên. Ăn chay trường thì được khá nhiều hơn. Được, cảm ơn các Phật tử. Có ăn chay, ai ăn chay một tháng 10 ngày được? Giơ tay xem nào. 10 ngày thì khá nhiều hơn. Ai ăn chay 1 tháng 6 ngày được, giơ tay xem nào. 6 ngày thì thấy ít đúng không? Ai ăn chay 1 tháng 2 ngày, mùng 1 ngày rằm được, giơ tay xem nào. Càng ít hơn. Cố gắng. Các Phật tử chúng ta chưa ăn chay trường được thì cố gắng 1 tháng lấy đi 10 ngày. 1 tháng không được 10 ngày thì 6 ngày. Nếu không được 6 ngày thì cố gắng 1 tháng đi 2 ngày. Mùng 1 và ngày rằm là được, là cũng gieo duyên rồi. Gieo cái hạt giống Bồ đề, cái chủng tử Phật tính vào trong thì tàng thức A Lại Da của chúng ta rồi cũng rất tốt các quý vị. Đó là nói về gì? Nói về tham ăn. Chúng ta đã bỏ được đâu. Còn tham ngủ. Ở ngoài đời thì họ cho là gì? Một ngày phải ngủ 8 đến 10 tiếng mới gì? Mới đủ. Nhưng trong nhà Phật chỗ chúng ta chỉ cho ngủ một ngày có 4 tiếng thôi. Thế bằng một nửa ngoài đời thôi. Cho nên đi vào chùa, các vị bảo vào chùa đi tu á, sợ nhất là cái sợ gì ạ? Thiếu ngủ. Mấy chú tiểu lúc đầu vào chùa khó vượt qua lắm. 11 giờ, 12 giờ đêm mới được đi ngủ. Sáng 3 rưỡi đã dậy rồi. Buổi trưa thì vào làm tiểu thì làm gì được đi nghỉ trưa sớm đâu. Dọn dẹp, ăn xong đi dọn dẹp, rửa bát, quét, dọn bếp, dọn núc xong. Một cái thì vừa đặt lưng xuống, đã nghe thấy cái chuông báo thức buổi trưa rồi. 30 phút đặt lưng xuống thôi. Ở ngoài đời chúng ta thì ngủ nghỉ thì được nhiều hơn. Nên trong đạo các thầy thì ngủ ít hơn. Ở chùa chúng ta đây 11 giờ mới được đi ngủ, 3 rưỡi phải dậy. Các chùa khác thì 4 giờ dậy, nhưng chùa Khai Nguyên chúng ta là 3 rưỡi phải dậy rồi. Dậy để làm gì? Dậy để tụng kinh, dậy để niệm Phật, dậy để tu hành. Đó, cho nên chúng ta thấy, nếu mà chúng ta ham ngủ nghỉ thì Đức Phật nói là gì? Ham ngủ nghỉ thì khiến cho trí tuệ không thể phát sinh được. Tất cả những gì, những tội chướng như ngũ dục, lục trần cũng từ đó mà sinh khởi, từ đó mà sinh ra. Cho nên các Phật tử chúng ta tu tập ấy, muốn siêu thoát, muốn hết khổ ấy, thì giảm bớt cái sự ngủ nghỉ đi. Bình thường trước đây chưa theo Phật, chưa học Phật ấy, chúng ta ngủ đến 6 giờ, 7 giờ mới dậy. Thì bây giờ 4 rưỡi, 5 giờ thì dậy. Để làm gì? Tụng một biến kinh. Khóa sáng đó các quý vị. Khóa sáng đó. Tụng kinh để làm gì? Tụng kinh để cầu Phật độ cho mình à? Cũng được. Nhưng cái cầu Phật độ cho mình đấy chỉ là phương tiện ban đầu thôi. Chúng ta tụng kinh để mà gì? Mà giác ngộ. Giác ngộ tức là gì? Hiểu lời Phật dạy ở trong kinh. Đức Phật dạy chúng ta như thế nào? Ví dụ chúng ta tụng kinh Địa Tạng, thì Phật dạy trong kinh Địa Tạng chúng ta phải dùng tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật. Phải luôn nghĩ tới thì công đức của tổ tiên, của cha ông, để mà tu nhân tích đức làm các việc thiện, để mà hồi hướng tri ân và báo ân công đức của tổ tiên, để mà hồi hướng siêu độ cho các oan gia trái chủ nhiều đời nhiều kiếp của chúng ta, vân vân. Để chúng ta thì trả bớt cái nghiệp bay, cái nghiệp xấu ác chúng ta tạo từ nhiều đời nhiều kiếp đi. Đó, tụng kinh hiểu được lời Phật dạy là trước tiên là phải lấy tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật, tu nhân tích đức, làm sao đó cho mỗi ngày một đó, tốt lên. Chỉ trai giữ giới, tụng kinh niệm Phật ngày càng tinh tiến lên, để tiêu trừ đi cái tâm gì? Tham lam sân hận và ngu si của mình. Đó, đấy, tụng kinh là như thế. Chứ không phải lên tụng kinh, có người tụng kinh 10 năm, 20 năm mà không hiểu lý kinh thì tham vẫn hoàn tham, sân si vẫn sân si như cũ. Thì đấy không phải là người học Phật, không phải là người tu Phật các quý vị. Đấy không thể gọi là Phật tử chân chính được. Đó, cho nên chúng ta tụng kinh là phải hiểu được lý của kinh. Vì vậy mà quan điểm của thầy là tụng kinh là chúng ta cứ phải tụng kinh bằng tiếng Việt, trừ là trì chú. Thì trì chú nó thuộc về mật tạng rồi, về chân ngôn, về mật tạng rồi. Thì trừ là trì chú như là chú Đại Bi, Đại Bi Thập Chú hay là chú Lăng Nghiêm vân vân đó. Thì chúng ta thì chúng ta không cần biết về nghĩa, chúng ta vẫn nhất tâm, chúng ta tu tập vẫn có công đức và diệt tội được, vân vân. Nhưng còn riêng tụng kinh, quan điểm của thầy, kinh của Phật là để chúng ta hiểu ý nghĩa để làm theo. Cho nên nó phải được dịch từ tiếng Hán hoặc tiếng Phạn sang tiếng Việt của chúng ta, tiếng mẹ đẻ của chúng ta bây giờ, tiếng phổ thông chúng ta bây giờ, để cho mọi người hiểu mỗi khi đọc tụng. Vì vậy mà đạo tràng chúng ta thì mấy năm nay chúng ta thấy có thể có cho tụng kinh chữ Hán phiên âm nữa đâu, đúng không? Kể cả tụng kinh A Di Đà, kinh Phổ Môn, hay kinh Địa Tạng, hay kinh Pháp Hoa vân vân, đều là kinh gì được dịch thành tiếng Việt phổ thông hết. Vì người Việt chúng ta bây giờ có học chữ Hán nữa đâu. Cha ông chúng ta ngày xưa ngàn năm Bắc thuộc mới phải học chữ Hán, mới đi thi cử được, mới biết đọc biết viết được, mới làm nên công danh sự nghiệp được. Muốn gánh vác ra giang sơn giá tắc thì phải đi học. Mà học ngày xưa toàn học chữ Hán. Thì đương nhiên là kinh sách của nhà Phật chúng ta ngày xưa thì đại đa số cũng viết bằng chữ Hán, đặc biệt là gì, là hệ thống giáo lý của Bắc Tông Phật giáo chúng ta. Nhưng bây giờ người Việt chúng ta lâu nay là học bằng chữ Việt rồi, chữ quốc ngữ rồi, đại đa số không học chữ Hán nữa. Thì bây giờ mình phải chuyển thể từ cái gì, chữ Hán sang chữ gì, chữ quốc ngữ, chữ Việt, thuần Việt chúng ta cho các Phật tử, cho tăng ni, tín đồ Phật tử học. Tất nhiên tăng ni thì bây giờ vẫn phải học thêm chữ Hán, nên học thêm. Vì trong hệ thống Tam Tạng của Phật giáo Bắc Tông chúng ta đại đa số còn ở trong đó, dịch ra thì chưa được nhiều. Mà dịch thì trước đây cũng chưa được gì, chưa được là chuẩn lắm. Đại đa số các cụ dịch là rất là tốt rồi, nhưng mà để chuẩn thì cũng chưa, vì còn nhiều những cái lỗi, cái sai ở trong đó lắm. Đặc biệt là nhiều những cái lỗi, mà nhất là kinh Phật mà bày bán ở ngoài các hàng cửa hiệu, hàng văn phòng phẩm Phật giáo ở các nơi, hoặc là ở ngoài các cửa hiệu sách, họ bán kinh sách của Phật giáo, họ bán chung vào kinh sách của ngoài đời đó. Chúng ta mang về chúng ta đọc và xem, lỗi nhiều lắm, lỗi rất rất là nhiều. Cái lỗi này không phải do cái bản thảo đầu tiên của cái người dịch ra cái bộ kinh ấy, bộ sách ấy, mà lỗi là gì, do họ in lậu. Họ đánh máy là họ in lậu thì nó sẽ rẻ hơn, không phải qua xin phép nhà xuất bản, tức là không phải nộp thuế đó, nó sẽ rẻ hơn. Mà thậm chí là còn có một cái bộ phận là ở tôn giáo khác, họ cho người, họ bỏ tiền ra để họ đi đánh kinh Phật, in kinh Phật, nhưng mà họ cố tình làm sai đi những cái chỗ căn bản để họ đem phát hành ra ngoài thị trường. Không, họ không biết, họ cố tình làm sai. Cái này là mấy quý thầy trong miền Nam cũng có nói với tôi cái việc này. Các thầy cũng rất là bức xúc nhưng mà không làm được gì, vì họ có bắt được họ đâu. Nhìn trên giấy phép của nhà xuất bản thì y như giấy phép nhà xuất bản đấy, kinh sách nó y như thế, là làm không có sai cái gì cả. Nhưng mà trong cái nội dung bên trong thì họ lại cố tình làm sai đi khá là nhiều. Ví dụ ngay trong cái khoa cúng Phật chẳng hạn, có cái từ là gì, hữu cầu tất ứng, thì là có cầu thì tất sẽ gì, có cảm ứng. Nhưng họ chơi cái câu từ hữu cầu tất ứng, họ chơi với cái câu là hữu cầu gì, bất ứng. Chữ bất ra trong chữ Hán có nghĩa là không, là chẳng, tức là có cầu cũng chẳng bao giờ được đâu. Chúng ta thấy không? Đấy, đại khái là thế. Và rất rất nhiều những cái câu nó cài vào trong đó, chúng ta, các Phật tử chúng ta đọc, chúng ta không hiểu về cái một phần cái gốc chữ Hán, chúng ta không biết được. Mà các thầy đọc các với thầy được, biết được. Những người biết rồi mới hiểu được. Cho nên đạo tràng chúng ta thì 1-2 năm nay là chúng ta phát nguyện là thành lập cái xưởng in để ấn tống, để in ấn. Trước khi in ấn là phải thầy cho 2-3 vị sư, các đệ tử của thầy một vài vị đọc. Đọc đấy chỗ nào gì mà nghi ngờ, khoanh vào mang lên trình với thầy để thầy duyệt lại. Thì các sư của thầy không phải ai cũng đã biết chữ Hán được hết đâu. À, cho nên nó khoanh vào, khoanh mực đỏ và mang lên trình thầy. Thậm chí là in cả kinh sách cho các cụ trong giáo hội, là các đạo tràng hoặc các quý thầy ở chùa khác, gửi về xưởng in chúng ta để nhờ chúng ta in, cho đọc lại, cho kiểm tra, khoanh lại và mang lên thầy xem. Chỗ nào mà đúng rồi thì thôi bỏ đi, vì cái nghĩa chữ Hán, các cụ dịch có chỗ thì chúng ta phải biết thì mới biết chữ Hán, thì mới biết được. Các cụ dịch như thế là theo cái lối văn cổ, theo lối cổ thì để nguyên, để nếu mà chuyển được thì chuyển, bàn với người ta chuyển được thì chuyển cho nó thuần Việt hơn. Mà đặc biệt những cái chỗ sai khoanh lại, thầy bảo cái chỗ này thì là họ sai, chuyển lại cho các quý thầy, các đạo tràng họ in đó, bảo chỗ này sai sửa đi thì mới in. Còn họ cố tình không sửa, nhất quyết mình không in cho. Bởi vì qua cái xưởng in của mình để thanh lọc, xưởng in của đạo tràng của chúng ta, của chùa chúng ta, các Phật tử chúng ta phát tâm đóng góp, thầy là cái người đứng lên để chịu cái trách nhiệm để lo làm sao đó, in ấn làm sao đó cho Tam Tạng Thánh Điển của Đức Phật nó phải được gì, được chân chu và được cái chuẩn chỉ nhất. Để tuyệt đối thì chúng ta chưa dám khẳng định, nhưng mà nó phải được gì? Được là chuẩn chỉ nhất có thể. Chúng ta làm được thì cố gắng để làm. Đó. Hạn chế tối đa những cái lỗi nó liên quan tới gì? Tới tư tưởng, tới giáo lý của Đức Phật. Mà gần như là phải khắc phục được hết những cái đó. Đó. Cho nên chúng ta đọc tụng kinh Phật là để hiểu những lời dạy của Đức Phật ở trong đó để thực hành cơ mà. Đó. Chứ không phải là đọc kinh Phật để đếm ngày tháng, đếm năm tu, đếm là chúng ta tu từ năm nào đến năm nào. Nhiều Phật tử ngày xưa toàn tụng kinh Thiên Âm Chư Hán chả hiểu cái gì cả, không hiểu một cái gì luôn. Bà thậm chí quy Tam Bảo 20 năm, 30 năm rồi, sáng nào cũng tụng kinh, chiều nào, tối nào cũng tụng kinh, ngày tụng kinh 2, 3, 4 thời khóa, tụng thuộc lòng cả bộ kinh Nhật Tụng. Bộ kinh Nhật Tụng có rất nhiều kinh, kinh A Di Đà, kinh Dược Sư, kinh Địa Tạng, rồi kinh Phổ Môn vân vân ở trong đó, thuộc lòng hết. Nhưng không hiểu trong kinh ấy Đức Phật dạy cái gì. Đọc như con vẹt thôi, đọc như cái máy thôi, đọc như chúng ta đọc chú Đại Bi thôi. Chú Đại Bi chúng ta thuộc, chúng ta có hiểu nghĩa không? Không. Thần chú thì chúng ta không cần phải hiểu nghĩa, chúng ta hiểu nghĩa thì sai mất. Đây là mật chú, thuộc về chân ngôn mật tạng thì chúng ta không cần phải hiểu nghĩa. Nhất tâm chỉ tụng thì tự tâm thức của chúng ta sẽ có sự cảm ứng ở trong đó. Còn hệ thống kinh Phật là đọc là phải hiểu nghĩa. Cho nên thầy khuyên các Phật tử chúng ta thì đọc kinh là để mà hiểu nghĩa. Cho nên cứ tìm cái kinh để được dịch ra tiếng Việt phổ thông chúng ta rồi, để mà chúng ta thì thọ chỉ đọc tụng. Còn cái kinh Thiên Âm Chư Hán ngày xưa thì thôi, chúng ta có thể gác lại được rồi. Và tôi cũng đã để ý kiến thì trong các cuộc họp của giáo hội mấy lần rồi đấy. Bây giờ một số trường hạ bây giờ vẫn đọc tụng kinh Phiên Âm tiếng Hán Việt, Phật Thuyết A Di Đà Kinh, Như Thị Ngã Văn, Nhất Thời Phật Tại Xá Vệ, Quốc Kỳ Thụ Cấp Cô Độc Viên vân 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 đó. Các sư đọc cái thì cũng được, nhưng mà bắt các Phật tử cũng phải đọc như thế nữa. Các Phật tử đến tu thì không phải đọc. Tôi cũng góp ý trong mấy lần trong các mấy cuộc họp rồi. Bây giờ chúng ta nên thuần Việt, nên Việt hóa các nghi lễ khóa tụng khóa niệm. Và cũng rất là thấy rất là mừng, vừa qua Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam xin ý kiến chỉ đạo của Thường trực Hội đồng Trị sự và đã ra được một cái quyển là khóa tụng thống nhất, thuần Việt hết. Các cụ dịch là thuần Việt hết, khóa tụng thống nhất. Bây giờ là các cụ đang chuyển về xưởng in, chúng ta đang in đến 2-3 tháng nay rồi. Cái in suốt để các cụ gửi cúng đi tất cả các ban trị sự và tất cả tăng ni trong cả nước. Đó, cái khóa tụng thống nhất đó. Dần dần thì tôi nghĩ rằng các trường hạ tăng ni cả nước, nếu mà theo hệ thống Bắc Tông tụng kinh Di Đà thì cũng tụng cái gì khóa thống nhất đó thì nó đều với nhau. Là kinh Dược Sư thì cũng tụng gì thống nhất đó thì đều với nhau, vân vân, thì nó sẽ rất tốt. Nó có sự thống nhất thì rất tốt. Cho nên cái việc tụng kinh để mà hiểu nghĩa kinh quan trọng lắm. Đấy, chúng ta dậy sáng để làm gì? Để tụng kinh, để hiểu được lời Phật dạy trong kinh, để mà trong cả ngày từ buổi trưa, buổi chiều đến buổi tối, chúng ta làm sao đó để khắc chế ba nghiệp thân khẩu ý là của mình cho tốt. Chớ có để cho gì ý khởi gì tam độc tham sân si. Chớ có để cho khẩu nghiệp là khởi ra nói lời hung ác, nói lời sai sự thật, nói lời đâm bị thóc, nói lời chọc bị gạo, và nói lời gì thêu dệt. Có ít nói ra nhiều, khiến cho họ thù hận lẫn nhau, vân vân. Chớ có sát sinh hại vật, chớ có làm những việc tà hạnh, vân vân. Chớ có trộm cắp tài vật của người, cho dù nhỏ như cây kim ngọn cỏ, vân vân. Đó, tụng kinh hiểu lời Phật dạy để tiết chế ba nghiệp thân khẩu ý của mình thông qua 10 điều gì? 10 điều, 10 điều thiện và bất thiện. 10 điều ác chúng ta làm đó là bất thiện, Còn 10 điều ác chúng ta không làm đó là 10 điều thiện. Nếu làm được 10 điều thiện chúng ta mới được sinh lên, lên cõi trời. Đó. Chúng ta suy nghĩ lại mình xem, ở đây mấy người làm được 10 điều thiện chưa? Chọn được 10 điều thiện có làm được không? Nếu lắc đầu chưa làm được thì chúng ta mơ được sinh lên cõi trời còn khó, huống chi là cõi Tây Phương Cực Lạc. Có phải không? Vậy cõi Tây Phương Cực Lạc không có suất, các 10 điều thiện không làm được, các cõi trời cũng không có suất luôn. Năm giới chúng ta chưa làm được cũng không có suất về sinh trở lại làm cõi người luôn. Vậy thì bây giờ còn mấy con đường nữa nhỉ? Trong lục đạo luân hồi, cõi trời không lên được rồi, cõi người cũng không. Bây giờ còn lại bốn, đó là cõi gì? Cõi Atula. Nếu ở trong cuộc sống này chúng ta thì cũng làm các việc thiện, cũng tụng kinh niệm Phật, cũng giúp đỡ người nghèo, cũng phóng sinh tu phúc, nhưng chúng ta thì hay nóng tính, tức là sân đó, hay sân hận và hay nóng tính đó, hay chửi người khác và hay đánh người khác đó, thì sau khi mất đi cõi Atula hiện ra và chúng ta đi thần thức đi vào cõi đó làm cõi Atula. Các vị xem phim Tây Du Ký thấy Ngưu Ma Vương chưa? Thấy các quỷ Ngưu đầu ngục tốt đấy chưa? Đó chính là gì? Ngưu Ma Vương đó chính là đại diện cho gì? Atula đó các quý vị. Đó, nếu mà không vào cõi Atula thì còn đó, ba cảnh giới ban dưới đó là địa ngục, là ngạ quỷ và súc sinh. Chúng ta làm cả 10 điều ác thì sẽ vào trong địa ngục. Nếu phạm vào 1, 2, 3, 4 điều ác trong 10 cái điều thập thiện đó thì chúng ta vào con đường thì ngạ quỷ. Nếu làm 1, 2 cái điều ác như là sát sinh, hại vật, chỉ cần một điều ác mà sát sinh á, thì cũng phải đền mạng, làm thân gì? Súc sinh. Vậy thân vừa chết đi, thần thức đọa vào trong một trong ba đường ác đó, tức là những người làm việc cực ác, ác vừa vừa và gì? Ác các kha khá, thì sẽ gì? Đọa vào trong ba đường ác địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh ấy. Còn thiện cũng không nhiều mà ác cũng không lắm. Thì trong 7-7-49 ngày thần thức chúng ta cứ lan man, lúc về nhà thăm người thân, thấy người thân thì vô tình với mình quá. Tại làm sao vợ chồng chung chăn chung gối vừa mới cách biệt rồi mới có từ hôm qua tới hôm nay, mới có qua một đêm hai ngày thôi, thì thường là ngày hôm nay mất thì có cái chiều nhập quan phát tang ấy, qua một đêm là ngày mai là chôn đúng không? Đấy, thường thường là thế, hoặc là mới có qua vài ngày thôi mà bây giờ người thân đã không nhìn mặt nữa. Vì sao không nhìn mặt? Vì họ không nhìn thấy mình, âm dương cách biệt. Người mất thì nhìn thấy người còn, những người còn thì chẳng nhìn thấy người mất, cho nên không thấy gì. Vì vậy mà cái thần thức của người đó thì buồn lắm, đau lắm, khổ lắm, lo lắng lắm. Cho nên ở nhà thì đến bữa ăn nói chả cho ăn, mình buồn muốn nói chuyện nữa không nói được. Cho nên là nghĩ gì? Thôi, cái tấm thân của mình ấy, nó đem đến gì? Nó để ở chỗ đó rồi, ra đó xem còn không. Ra đó thì nếu mà đem hỏa thiêu thì nhìn thấy gì? Cái hũ cho. Nếu mà đem chôn thì nhìn thấy gì? Cái thân thể hôi thối ấy, bẩn thỉu ấy, đang trương phình ở dưới thì lòng đất rồi. Lúc đó thì bẩn lắm, không vào đâu. Ta đi về nhà. Về nhà thì không may gặp vào á, con cháu mà nó đi xem ông thầy phù thủy. Ông thầy thì theo tà đạo á, nó đem nó dùng bùa chú, nó yểm xung quanh nhà cửa, từ ngõ cho đến vào gì? Trong nhà, không vào được. Giống như là gì? Nó rào, còn hơn là nó rào dây thép gai á. Đấy, không vào được. Cho nên gì? Khổ, buồn, túi, nhục, cái gì nó cũng hiện lên. Khóc tu ra thì lại ra ngoài nghĩa địa, cứ như vậy đi ra đi vào một ngày không biết bao nhiêu lần các quý vị. Ra đó thì nhìn cái tấm thân mình bẩn quá, xình quá, hoặc là nhìn thấy một nắm cho á, chôn ở dưới đó rồi, không muốn vào. Bẩn quá. Và cứ như vậy 7 ngày, cái thân trung ấm đó lại mất đi, lại sinh ra một cái thân khác. Mà đến tối đa là gì? 7 lần như thế, 7 đến ngày thứ 49, hết. Cho nên á, đến ngày thứ 49, không muốn vào, thì cũng phải vào. Vì sao? Vì là định nghiệp. Ở trong luận Đại Trí Độ, Bồ Tát Long Thọ giải thích là gì? Là định nghiệp. Lúc đó là cái nghiệp nó quyết định rồi. Anh không thể không vào được. Mà bắt buộc gì? Đến lúc đó bằng gì? Một cái sức hút thì nhìn thấy là cái thần thức của người đó, nhìn thấy cái ngôi mộ ấy, nhìn cái thi thể, cái tử thi ấy, hoặc là nhìn thấy cái nắm cho ấy, là chính là gì? Thân thể của mình, ngôi nhà của mình. Và nhìn thấy như thế cho nên bước cửa đi vào. Đi vào một cái và cái thân trung ấm vụt tắt. Và coi như thần thức của người đó ở cái thế giới gì? Cõi âm rồi. Mình gọi là ma quỷ rồi. Đó các quý vị ạ. Cho nên đừng có ai nói là gì? Chết là hết. Sống cứ hưởng thụ đi. Chết là hết đấy mà. Làm gì có chuyện là tâm linh, làm gì có chuyện nhân quả, làm gì có chuyện luân hồi, vân vân và vân vân. Nếu chúng ta nghĩ như thế thì thôi rồi, thì chẳng cần phải tu nữa, chẳng cần phải ngồi đây nữa, chẳng cần phải nghe giảng nữa, chẳng cần phải tụng kinh niệm Phật là gì nữa. Vì sự thật là gì? Chết không phải là hết. Đây là lời Đức Phật dạy ở trong gì? Tam Tạng Thánh Điển, rất nhiều kinh nhá, sách Đức Phật dạy như vậy. Các bậc tổ sư, các bậc cao tăng đắc đạo á, cũng dạy như vậy. Và chúng tôi thì học từ lời Đức Phật dạy trong Tam Tạng Thánh Điển, các bậc tổ sư giảng dạy, nay cũng nói lại với chúng ta những lời chân thật như vậy. Chết không phải là hết. Cho nên mấy năm trước có Phật tử lên là xin đăng ký nhập tháp, hỏi thầy vậy con nhập tháp, con làm lễ nhập tháp, sau khi chết con có phải đọa trong ba đường ác không thầy? Thầy bảo có thể đọa, có thể không. Thế bảo là con nhập tháp mà con không được về Tây Phương à thầy? Tôi bảo nhập tháp chỉ là phương tiện mà thôi. Còn về Tây Phương hay không là phải do mình gì? Mình tu nhân tích đức, hành thiện. Và đặc biệt là phải chỉ trai giữ giới, nhất tâm niệm Phật để hồi hướng cầu sinh Tây Phương cực lạc thế giới, mới được về vãng sinh Tây Phương. Còn nhập tháp nó cũng chỉ là cái phương tiện để thay vào chúng ta ra gì? Nếu mà 7-7-49 ngày chúng ta chưa được siêu thoát, cũng không bị đọa trong ba đường ác đạo địa ngục ngạ quỷ súc sinh, thay vào chúng ta gì? Ở ngoài nghĩa địa chung với gì? Tất cả mọi người ở ngoài đó. Thì chúng ta thì được ở trong tháp báo ân, được ở gần các quý thầy, được gần một cái gì? Cái nơi để chúng ta tu tập. Chúng ta thường sáng trưa chiều tối lúc nào cũng được nghe kinh. Các quý thầy lên khóa lễ, lên tu, chúng ta cũng được tu theo. Bằng cái nhân ấy, chúng ta dễ được đi siêu thoát hơn, dễ buông xả hơn. Lúc đó chỉ buông xả cái nắm cho ở trong gì? Ở trong cái hộp, cái hộp hộp sành, hộp sứ để ở trong tháp đó, để chúng ta đi buông xả thôi, chúng ta đi siêu thoát thôi. Còn lại gì? Là để cho con cháu kết duyên với Tam Bảo Phật Pháp. Ngày giỗ ngày Tết nó lên lễ Phật, nó thắp hương, nó lễ Phật, và nó gì? Nó vái cái hú cho đấy một cái, nó vào nó lễ Phật, cũng là gieo duyên cho con cháu. Thay bằng cái nó ra gì? Nó ra nghĩa trang, nó lễ, thì này nó đến chùa nó lễ, nó lễ cái nắm cho ấy. Nó lễ xong thì nó vào nó lễ Phật. Mà trong kinh Pháp Hoa Đức Phật dạy là gì? Sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, có chúng sinh nào, có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào, có bất cứ ai đó đến nơi chùa tháp, thấy tranh ảnh tôn tượng của chư Phật Bồ Tát, người đó chỉ cần giơ một tay lên thôi, xưng Nam Mô Phật, hoặc là chỉ giơ một tay không xưng Nam Mô Phật nữa, chỉ giơ một tay lên và hơi cúi đầu xuống trước tranh ảnh và tôn tượng của Đức Phật đó, Ngài cũng thọ ký cho người đó đi, sau này sẽ được thành Phật. Đó, các quý vị nghĩ, mình được vãng sinh rồi, được thoát hóa rồi, chỉ còn một năm cho, mà đem lại lợi ích cho con cháu nhà mình. Bình thường ra có khi bảo nó đến chùa, rồi còn bận lắm. Hoặc thậm chí nó nghĩ là gì, trẻ như thế này mà đi chùa, chùa là dành cho các cụ già đó chứ. Ngày xưa các cụ nói là trẻ vui nhà, già vui chùa, chúng con còn trẻ thế này đi chùa làm gì, cho nên không đi. Nhưng nay ngày giỗ, ngày Tết, ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, hoặc là bố mẹ để cho cốt ở trong gì? Trong tháp báo ân. Đương nhiên, ít nhất là ngày giỗ hoặc ngày Tết. Nếu mà gì? Ở chung quanh gần gần ở Hà Nội đây hoặc các tỉnh gần gần đây, một năm hoặc hai ba năm, vài năm cũng phải có một lần nữa, chúng nó đến nó thắp hương, đúng không? Mà kể cả nó không đến đi chăng nữa thì ở chùa lúc nào cũng có người thắp hương. Thầy còn cắt một hẳn một sư ra đó, chỉ có chuyên gì, chỉ có ăn, dọn tháp và tụng kinh cho các cụ ở ngoài gì, ngoài tháp nghe thôi. Cho nên chúng ta thấy đến tháp báo ân lúc nào cũng sạch sẽ, lúc nào cũng có gì, có hoa thơm trái ngọt, những đồ lục cúng để dâng cúng ở trong đó. Những ngày pháp hội, ngày lễ đều dâng lễ, dâng cơm cúng ở trong đó. Và trong đó còn thờ cả gì, tranh ảnh tôn tượng của Tây Phương Tam Thánh và Bồ Tát Địa Tạng nữa, vân vân. Cho nên nếu hỏi thầy rằng chúng con có lên nhập tháp thì chúng con đã được siêu thoát không thầy? Được siêu thoát chúng con mới nhập, còn không siêu thoát chúng con không nhập. Siêu hay không siêu là do chúng ta. Các thầy là người gieo duyên thôi, người gieo một cái duyên tốt nhất, thù thắng nhất để cho chúng ta đi. Chúng ta tu tập, lúc còn sống tu chưa đủ, lúc chết vẫn có thể tu. Vì chết đâu phải là hết đâu. Cho nên ở dưới quay âm mà gì, chưa siêu thoát được, cũng không bị đọa trong ba đường ác, vẫn có thể tu. Thậm chí là đọa trong địa ngục vẫn có thể tu. Ví dụ như pháp hội như thế này, nhờ vào lực của chư Tôn Đức Tăng Ni và đại chúng, chúng ta mấy ngàn người cùng nhất tâm tu tập, cái lực của đại chúng nó lớn lắm các quý vị. Cho nên là gì, lời kinh tiếng kệ của chúng ta gọi là gì, thượng thông thiên đường, hạ triệt địa phủ. Tức là trên nó thì thấu suốt các tầng trời dục giới, sắc giới và vô sắc giới, dưới nó thì đến tận gì, a tỳ địa ngục đó. Nếu mà những chúng sinh ở trong các cõi thì khổ ác đạo địa ngục ngạ quỷ súc sinh đó nghe hiểu được đủ duyên và gì, cái tội của họ thì đến lúc hết, cái phúc của họ đến lúc thì tới rồi, họ nghe đây chúng ta tụng kinh niệm Phật và hoan hỷ, họ phát tâm và họ thì tu theo chúng ta, và ngay trong các pháp hội ấy, thậm chí là ngay trong khóa lễ ấy, họ nhìn thấy gì, kim thân của Đức Từ Phụ A Di Đà, hoặc là chư Phật Bồ Tát về chứng minh pháp hội và phóng quang tiếp dẫn thần thức của cửu hữu thập loại chúng sinh, và đương nhiên thì họ thoát hóa đi theo đó. Cho nên pháp hội chúng ta mở ra là để siêu độ vong linh, để cảnh tỉnh người sống, và để gì, khuyến hóa chúng ta gì, tu tập. Chứ không phải là pháp hội chúng ta mở ra là để gì, để kiếm tiền, không phải pháp hội chúng ta mở ra là để vì danh văn lợi dưỡng vân vân. Cho nên các Phật tử chúng ta thì phải có cái sự hiểu biết nó thông suốt như vậy thì chúng ta đi dự pháp hội nó mới có lợi ích. Sáng nay có khá nhiều Phật tử đến nói với thầy, qua lần dự pháp hội những năm trước, chúng con về chúng con thì nhất tâm chúng con tu tập theo lời thầy dặn, gia đình chúng con bây giờ đã gì, bình an lắm rồi, hạnh phúc lắm rồi. Thậm chí sáng nay có người nói với thầy gì, thằng con trai của con nó phải điên điên khùng khùng mười mấy năm trời, và từ khi chúng con về chúng con tu tập tụng kinh Địa Tạng, bây giờ cháu nó khỏi, nó bình thường rồi thầy ạ. sáng nay cũng có một trường hợp lên cứ khóc thút thít, nó nói rằng thằng con trai nhà con nó bị ốm đau quặt quẹo mấy năm trời, đi viện tìm mãi bác sĩ không tìm ra bệnh gì. Đi xem thì họ bảo cháu nó bị trúng tà, nhưng mà cúng mãi cũng không khỏi, tốn bao nhiêu tiền của cũng khỏi. Nhưng cũng con thì lên dự pháp hội và chúng con về, chúng con lại nhất tâm tụng kinh. Chưa đầy một năm nay cháu nó cũng đã khỏi rồi. Hôm qua còn có mấy người chắc ở xa hay sao ấy, viết tâm thư nhắn qua điện thoại cho thầy nữa. Đại khái cũng nói là gì, có người thì nói rằng mẹ của con gần 100 tuổi, 98 tuổi hay sao, thầy không nhớ cái tin nhắn cụ thể, thầy đọc lướt lướt qua, thầy như 98 tuổi. Nói rằng bệnh nặng lắm. Nhưng từ khi nghe thầy giảng và thỉnh quyền kinh Địa Tạng về tụng và hồi hướng cho cụ, thì bệnh cụ gì chữa mỗi ngày thuyên giảm. Và cho đến bây giờ thì cụ nhà con đi lại bình thường, sinh hoạt ở trong nhà bình thường được rồi. Trong khi đó trước đó thì một tháng 30 ngày thì gần như phải ở viện cả 30 ngày. Bác sĩ giỏi cũng không tìm ra bệnh để chữa cho cụ. Nhưng bây giờ thì tự nhiên từ khi con tụng kinh Địa Tạng hồi hướng cho cụ và lấy cái nước cúng mà thầy nói đó, cho cụ uống với uống thuốc, thì tự nhiên cụ cứ khỏe ra, trông thấy. Và bây giờ cụ khỏe mạnh là đi lại bình thường trong nhà, 98 tuổi, đã gần 100 tuổi rồi, thật là quý hóa. Đây, hôm qua có người nhắn tin cho thầy như vậy, không biết hôm nay có đến không, ở xa ở gần đấy không biết, đại khái thế. Cho nên ở trong nhà Phật chúng ta nói gì, có cầu thì tất sẽ có cảm, mà có cảm thì tất sẽ gì, sẽ linh ứng, tất sẽ có ứng và tất sẽ gì, được thông suốt là như vậy. Có cầu tất cảm, có cảm tất ứng, có ứng tất gì, tất đó, linh thông. Cho nên pháp hội chúng ta mở ra như thế này, không chỉ phải là đến để nghe thầy giảng, hay là đến để gọi là tu cho nhìn thấy đông người chúng ta cùng tu, mà chúng ta phải quan trọng nhất là phải nhiếp tâm và nhất tâm để tu tập.